ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý bà con cô bác, nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ các quý bà con đề tài vượt qua mặc cảm bệnh tật và mặc cảm số phận. Trong tâm lý học Phật giáo đó, mặc cảm là một thái độ tâm lý tiêu cực mà người vướng phải nó đó thường cảm thấy đó, thân phận của mình quá tệ bạc, đau khổ, bất hạnh, như là một sự trừng phạt hoặc như là một sự chịu đựng tiêu cực. Nỗi khổ, niềm đau và những điều không như ý đó diễn ra với chúng ta trên thực tế đó là kết quả của những gì mà chúng ta đã sống và đang sống thôi. Chúng là quy luật, có muốn tránh khỏi cũng không thể được. Người lành lẹn các giác quan có thể trở thành tỷ phú, giàu sang phú quý bậc nhất, thì không khổ về sự khiếu cập, không khổ về tài sản thì lại có những nỗi khổ về tinh thần. Một số triệu phú đã tự tử chết, nhiều người giàu đã mượn rượu giải sầu, sầu kim nặng. Do đó là khi dướng vào những bệnh tật mà nó gắn kết với mình từ nhỏ đó, thì phần lớn đương sự đó rơi vào một cái mặc cảm tâm lý. Tại sao cũng sống trong một môi trường hoàn cảnh giống như nhau, tôi và những người bất hạnh cùng nhóm của tôi rơi vào tình huống này, còn đại đa số thành phần còn lại thì hầu như không bị gì? So sánh như thế đó sẽ làm cho chúng ta chìm sâu trong mặc cảm hơn thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Vậy do đó chúng ta cùng suy nghĩ để tìm những cái kinh nghiệm tâm lý nhằm giải quyết các mặc cảm về bệnh tật và mặc cảm về số phận nói chung. Vấn đề một, mặc cảm về bệnh tật. Theo triết học Phật giáo đó, có hai loại bệnh: bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân đó thì liên hệ đến những cái rối loạn của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của con người. Nó là kết quả của quá trình sống mà là lúc đó chúng ta sử dụng cơ thể này quá mức, lạm dụng nó và không biết chăm sóc nó một cách đúng với cái quy trình của y khoa. Do vậy mà sau 5 tháng sử dụng cơ thể này đó, rất nhiều người trong chúng ta rơi vào bệnh tật, và gần như nó đeo bám mình, khống chế mình và làm cho mình đó trở nên mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, nặng hơn nữa là trầm cảm, và có nhiều người không còn muốn sống làm gì nữa, nghĩ rằng là cuộc đời của mình là quá nhiều khổ đau. Cũng có những cái chứng bệnh của cơ thể là kết quả tất yếu của sự rủi ro, của sự bất cẩn, của những cái điều không may mắn do tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động diễn ra với mình. Và hệ quả là có người bị mất cánh tay, đôi chân, mất vài ngón tay, thương tật cho cơ thể 10%, 20%, thậm chí là 70-80% vĩnh viễn. Cũng có những cái loại thương tật là hệ quả tất yếu của những thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, và nhiều loại bệnh dịch diễn ra với chúng ta, mà đang gây cái khả năng để giải quyết các vấn nạn đó ở bản thân mình đó là không thể. Cũng có các loại bệnh tật mang tính bẩm sinh, tức là chúng ta bị vướng phải nó từ khi còn trong ở bụng mẹ, hoặc là mới sinh ra đời thì chúng ta đã bị vướng kẹt vào nó rồi. Thì tất cả những cái điều kém may mắn đó đó thường để lại một nỗi đau tâm lý, nó như là một nỗi ám ảnh, như là một cái mặc cảm mà mỗi khi nghĩ về thân phận của mình trong sự so sánh đối chiếu với người khác á, lòng chúng ta cảm thấy nghẹn ngào, khổ đau và bế tắc. Nếu chúng ta chịu khó phân tích thì bệnh tật dù là dạng gì đi nữa đến với chúng ta như là một quy luật thôi. Thì theo triết học Phật giáo đó, sanh, già, bệnh, chết là các quy luật không thể tránh khỏi mỗi khi chúng ta đã mang thân phận của một con người. Đức Phật Thích Ca đó đã qua đời ở tuổi 80 do cái cơn bệnh liên hệ đến bao tử. Nó là cái hệ quả của 6 năm tu sai lầm, khổ hạnh, ép sát theo truyền thống văn hóa tôn giáo của đạo Bà La Môn lúc bấy giờ. Và nhân ăn thực phẩm nấm heo rừng độc và không an toàn thực phẩm đã làm cho chứng bệnh bao tử đó hành hạ Đức Phật, và cuối cùng ngài đã qua đời tại vườn rừng Ta La Song Thọ. Trong hàng trăm bài kinh, Đức Phật đã xác quyết rất rõ, thể đã sinh ra làm con người thì sau vài chục năm sống á, chúng ta không còn thanh xuân nữa, trở nên già. Người già nào cũng mang theo các loại bệnh tật do tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể về phương diện sinh học. Và khi bệnh đến lúc nặng đề nhất thì con người phải nhắm mắt lìa khỏi đời ta. Tất cả các học thuyết trường sinh bất tử được lưu truyền ở trong dân gian vốn là không có thật. Theo ghi nhận của sách kỷ lục thế giới đó, thì người sống thọ nhất trên hành tinh được biết đến là khoảng 127 tuổi thôi. Hiện nay đó thì người thọ nhất là mới là 117 tuổi. Thì dầu là sống đến 120 mấy tuổi đi nữa cũng đến lúc mà người ta phải vẫy chào vĩnh viễn với cuộc đời này để tiếp tục tái sinh làm con người ở kiếp kế tiếp. Như vậy đối với những người khiếm khuyết các giác quan, bao gồm mất khả năng để nhìn thấy, mất khả năng để nghe, mất khả năng để đi, mất khả năng cảm nhận, vân vân, dĩ nhiên đối với bản thân mình là một sự bất hạnh lớn. Và đôi lúc chúng ta mất khả năng điều trị, dù có tiền đi nữa cũng không điều trị được, thì chúng ta phải sống chung với cái bất hạnh đó ít nhất là suốt cả một kiếp người này. Thay vì chìm vào trong cái mặc cảm về bệnh tật mà mình không hề muốn, thì theo triết học Phật giáo đó, chúng ta hãy tìm kiếm những niềm vui về phương diện xã hội, gia đình, văn hóa, giáo dục và nhiều cái giá trị nhân sinh cao quý khác, để tâm chúng ta không bị vướng kẹt vào mặc cảm thân thể bị bệnh tật và khuyết tật. Giá trị của một kiếp người đó nó không lệ thuộc vào người đó là lành lẹn cơ thể hay là khuyết tật, mà là người đó đã sống như thế nào trong kiếp người này. Sống như thế nào nó không liên hệ đến tài sản, sở hữu vật chất tiện nghi đủ đầy, mà nó là nhân cách sống, thái độ sống thôi. Có rất nhiều người kém may mắn không còn cơ hội để nhìn thấy mặt trời từ thuở còn trong bụng mẹ, hoặc là mới lọt lòng, hoặc là do những cái nghề nghiệp tạo ra, như là làng mù ở Sóc Trăng do tác động của hành tây. Nhưng lại có những may mắn khác là họ không bị dương vào các nỗi khổ niềm đau của những người có hai mắt bị dướng kẹt. Nếu chúng ta so sánh như thế đó, thì cái bất hạnh về khuyết tật ở hai con mắt đó không phải là một cái nỗi đau vĩnh hằng. Có rất nhiều người khuyết tật mắt nhưng tâm trí của họ rất là sáng. Cụ Nguyễn Đình Chiểu là một nhân sĩ trí thức yêu nước, điển hình về phong cách sống này. Ông được lịch sử Việt Nam ca tụng, văn học Việt Nam nhắc đến. Có rất nhiều người bị khuyết tật mắt nhưng họ đã đóng góp rất nhiều bằng cái năng lực của họ cho cộng đồng và xã hội. Hồi còn học phổ thông cấp 3 đó, cách đây 30 năm, thì chúng tôi học chung với một người bị khiếm thị. Anh ấy tên là Huyến. Mặc dầu không còn hai con mắt để nhìn, nhưng anh Huyến, bạn của chúng tôi đó, biết đến 4 loại nhạc cụ và là giảng viên dạy nhạc rất là xuất sắc của trường Nguyễn Đình Chiểu, tức là trường mù. Vì không nhìn thấy được cho nên anh ấy được thi ở trong một cái phòng riêng, và hội đồng thi đó sẽ đọc đề thi cho anh ấy nghe để anh ấy viết, mà viết bằng hệ thống chữ nổi. Nhưng mà trong ngày thi đó, anh ấy được cho phép có một thư ký do trường sắp đặt, anh ấy nói ra bằng ngôn ngữ và người ta viết lại bằng chữ, rồi có xác nhận của ban giám hiệu. Kết quả học tập của anh Huyến thuộc vào hàng giỏi của toàn trường. Chưa hẳn là những người có lành lẹn hai con mắt mà có thể có được kết quả học đặc biệt như vậy, và có được cái năng lực biết đến 4 loại nhạc cụ và có thể vừa sáng tác nhạc và vừa ca các cái nhạc khúc do mình sáng tác, không thua các nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nói một cách khác là khi con mắt chúng ta mất khả năng để nhìn thấy ánh sáng, thì các giác quan còn lại của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn. Chẳng hạn như là lỗ tai, ta sẽ nghe thính hơn. Những người bị khiếm thị chỉ cần được dẫn dắt đi qua con đường nào một lần, hai lần là có thể nhớ đường đi, lối về. Nghe giọng nói của người thân mình một đôi lần, vài chục năm sau nghe lại qua điện thoại là có thể nhận ra được. Đang khi những người còn đôi mắt đó, chưa chắc đã làm được như thế. Tinh thần nhân ái, đạo lý tình người của Việt Nam đó dạy chúng ta là người còn một con mắt khóc người mất hai con. Tức là cái tinh thần tương ái đó, nó làm cho chúng ta là quan tâm lẫn nhau, để giúp cho những người trong hoàn cảnh đó, dầu đã nỗ lực hết mình rồi mà không vượt qua được rất là bệnh tật này đó, không nên tiếp tục mặc cảm nữa. Vì mặc cảm nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Cho nên hãy quẳng cái gánh mặc cảm về bệnh tật trên cơ thể này, về cái khuyết tật trên cơ thể này, để chúng ta tiếp tục sống, và sống trong niềm hạnh phúc và bình an. Đạo Phật có đề cập đến phương pháp thay thế đối tượng của tâm, chúng tôi tạm gọi là chuyển đổi đài tâm cho dễ hiểu. Khái niệm đài đó là mượn từ ngôn ngữ truyền hình. Mỗi một cái chiếc tivi đó, nếu chúng ta có đăng ký mua các dịch vụ truyền hình, chúng ta có thể coi xem được vài chục cho đến là 100 mấy chục kênh. Mỗi một kênh truyền hình như vậy đó nó cung cấp cho chúng ta những cái giá trị giải trí bao gồm phim ảnh, ca nhạc, tin tức và những thứ chúng ta cần thiết cho đời sống tinh thần của mình. Mỗi khi mình xem một cái kênh nào đó mà lòng mình cảm thấy không vui, không ưng, không thích, chúng ta thường có thói quen là dùng cái tay của mình bấm vào cái nút remote control để chuyển qua một cái kênh khác, một cái đài khác, và chúng ta dừng lại ở cái kênh hoặc đài mà mình thích. Thì cũng tương tự như vậy, trước Phật giáo dạy chúng ta đó, mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua đó, thì tâm của mình đó chỉ tiếp xúc với một đối vật nhất định thôi. Nhưng vì cái sự tiếp xúc nó quá nhanh chóng, nó là những đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà mình không có tính đếm được, cho nên chúng ta có cảm giác rằng là trong một tích tắc của thời gian chúng ta có thể phân tâm với người A, vật B, sự kiện C, mà trên thực tế thì không. Nó giống như là một cái cuộn phim vậy đó. Cái mỗi một cái thước phim như vậy nó nối kết nhau quá nhanh đến độ chúng ta tưởng là nó đang chạy, đang diễn ra trước mặt mình. Do đó ai bị vướng kẹt vào cái mặc cảm về khuyết tật cơ thể, về các bệnh tật trên cơ thể dẫn đến sự tráng trường tuyệt vọng đó, thì hãy học phương pháp chuyển đổi đài tâm, tức là để nhận thức của mình đó hướng về một cái đối tượng, một sự vật, sự việc, tình huống cụ thể nào đó, để chúng ta thoát ra khỏi cái nhận thức mặc cảm này. Người phương Tây đó thường là khích lệ du lịch. Một tuần lễ họ làm 5 ngày, một ngày làm nhiều nhất là 8 giờ, 2 ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật là 2 ngày để tưởng thưởng cho mình, bao gồm giải trí, du lịch, sinh hoạt gia đình, để cho tình nghĩa vợ chồng, cha mẹ con cái, người thân đó được gắn bó thâm thiết hơn. Thì đó là cái cách người ta chuyển đề tâm. Ví dụ như 5 ngày trong một tuần, rồi 28 ngày trong một tháng, 300 mấy chục ngày trong một năm, chúng ta tiếp xúc với bốn vách tường của căn nhà mình, với các cái vật dụng trong cái ngôi nhà đó, với những người thân mà mình đã nhìn thấy thường xuyên, rồi cái va vấp, va chạm giữa con người với con người với nhau, nó làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều cái rào cản về tâm lý, những khoảng cách trong lối sống. Thì việc mà thay đổi nội tâm bằng cách là đi du lịch chỗ này, đi tham dự các sự kiện xã hội chỗ nọ, và có mặt ở những chỗ khác, sẽ làm cho chúng ta tâm mình không còn bị dướng kẹt vào những cái thứ mà mình thường gặp, thường đối diện, thường tiếp xúc. Và cứ mỗi lần như thế đó, chúng ta được thay đổi cái nhận thức, thay đổi được cái đối tượng tiếp xúc ở tâm. Thì bằng cách này, các quý bà con bị khiếm thị có thể mở radio ra để nghe, và để giải tỏa những cái tâm lý mặc cảm của mình. Nếu mình không còn cơ hội để nhìn thấy nữa thì chúng ta vẫn còn cơ hội để nghe. Thay vì mình so sánh với những người còn hai mắt thì chúng ta mặc cảm, hay so sánh với những người vừa bị hư hai mắt mà vừa điếc hai tai, vừa không thể nói được, để chúng ta cảm thấy là mình vẫn còn may mắn hơn, chứ không phải là nó tệ hại đến thế như mình đã suy nghĩ. Theo trước Phật giáo á, thì cái khổ đau thật ở trong cuộc sống mà chúng ta đối diện nó không nhiều như chúng ta đã cường điệu về phương diện cảm xúc đâu. Chị Hướng Dương là một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, được bầu chọn vào năm 2010. Chị ấy là một sinh viên du lịch giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hoa, tương lai rất là sáng lạng đang chờ đợi. Nhưng vì một cái rủi ro, chị ấy đã bị xe lửa cán đứt, gọi là hai chân, rồi giải phẫu thêm một lần nữa. Thì chân của chị được giải phẫu đến gần đến cái nách, thì gần gần đến cái háng. Trầm cảm, bế tắc, sầu muộn, và đến lúc muốn tự tử, chị ấy mới nghĩ đến ít ra là mình còn cái miệng để đặt. Và nhờ cái suy nghĩ tích cực đó, chị ấy đã thành lập ra thư viện sách nói cho người mù. Mà hiện nay đó, nó có khoảng 270.000 băng cassette về các loại sách giáo khoa, về các cái sách học làm người, về văn học dân gian, về những cái câu chuyện vượt qua hoàn cảnh và số phận. Và trên 1.000 đầu sách nói đã được thực hiện. Là những người mù thì chúng ta bị lệ thuộc về thống chữ nổi, mà ấn bản chữ nổi thì thường mất tiền. Tại các trường mù đó, nó không có đủ các cái loại sách chữ nổi để chúng ta cùng gọi là tiếp xúc và cảm nhận được ngôn ngữ đó cùng một lúc. Là lúc đó, người A sử dụng thì người B phải chờ. Bây giờ thì thư viện sách nói cho người mù đã được phổ biến trên toàn quốc. Như vậy là trong cùng một thời điểm, chỉ cần có một cái hệ thống, chẳng hạn như là iPad, iPhone, máy vi tính, bàn hay là máy laptop, hoặc là chúng ta có thể ngồi chung ở trong một cái phòng nào đó, một không gian nào đó, mở sách đó lên, hoặc là sách giáo khoa, hoặc sách học làm người, chúng ta có thể học, thậm chí là tập trung cao độ hơn là những người còn có hai mắt. Và thư viện sách nói cho người mù đó để giải tỏ được các cái mặc cảm về thân phận dành cho người khiếm thị. Do đó ai không sinh hoạt tại các cái trung tâm người mù, nơi có hệ thống sách người mù, thì nên liên lạc với khu phố của mình, hỏi thăm ở trong huyện của mình nơi nào có thư viện sách nói cho người mù, để chúng ta nhờ người thân của mình đến liên lạc, rồi sao chép lại những cái phương tiện đó về nhà để chúng ta tự học, rồi mình mở mang kiến thức ngoài việc nghe radio. Thì bằng cách này đó, cái mặc cảm về cái bệnh khiếm thị đó nó sẽ được vượt qua. Ngoài ra đó thì các bà con cô bác bị khiếm thị đó nên tập thói quen là cười. Mỗi ngày chúng ta cố gắng dành ra 3 lần vào buổi sáng, 3 lần vào buổi trưa, 3 lần vào buổi tối để chúng ta cười. Mỗi lần chúng ta cười đó thì cười thỏa chí, cười thoải mái, cười không gượng gạo. Lúc mới thực tập á thì chúng ta còn bị gượng gạo, vì lúc mình cười á, mình không nhìn thấy được gương mặt của mình, cho nên mình có thể mặc cảm là tôi cười rất xấu, tôi đã già nua, tôi cười không còn thoải mái như ở tuổi thanh xuân nữa. Nhưng mà khi mà mình cười rồi đó, chúng ta sẽ thấy rằng là tinh thần của mình nó trở nên sảng khoái hơn, thoải mái hơn, vui tươi hơn. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ sống một cách đó là an lành hơn. Cứ tạo thành thói quen, lúc đầu là có điều kiện, về sau nó trở thành một cái phản ứng rất là tự nhiên. Mỗi khi nghe điều gì đó hóm hỉnh, vui nhộn, một ý tưởng hay là chúng ta cười. Tùy theo cái không gian, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta nên cười sảng khoái, thoải mái bằng âm thanh, hay là chúng ta chỉ cười duyên bằng là cười mỉm chi. Bây giờ chúng ta cùng tập cười nha. Cứ cười khá khả, sang sảng, cười thoải mái lên, đừng có gượng gạo gì hết á. Và khi thừa như vậy đó, máu á, nó sẽ được lưu thông, neuron thần kinh được làm mới, tinh thần á, được lên dây cót. Nó làm cho mình á, cảm thấy rất là hân hoan, yêu đời. Và điều đó nó tạo ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Bây giờ các quý bà con cùng chúng tôi cười thoải mái nha. Khi chúng tôi nói là 1, 2, 3 là chúng ta cùng cười, cười thật là giòn giả trong vòng 10 giây. Bây giờ tất cả hội người cười trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, cùng cười để chứng minh mình được hạnh phúc. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Ở đây có các giọng cười còn hơn là tạ tốt nữa. Kim Mao sử dụng tạ tốt nổi tiếng là có cái giọng cười đặc biệt. Bây giờ ngồi trên đây nhìn xuống quý bà con kiếm thì đang cười, chúng tôi nhìn thấy quý vị trẻ hơn đến mấy tuổi. Do đó hãy tập tặng cho mình các hạnh phúc mà chúng ta không cần phải tốn tiền để mua, không cần phải mất tiền để có được đó, chỉ cần có nhận thức đúng và biết là thương chính mình thôi, biết thưởng mình bằng các cái nụ cười giòn giả, tươi vui, thoải mái. Trước mặt các quý vị, dĩ nhiên là quý bà con khiếm thị không thấy được rồi, còn những bà con chất độc da cam có thể nhìn được thấy có một tượng Phật bụng phệ giống như ông Địa, gương mặt cười rất là thoải mái, thì Phật giáo Việt Nam gọi đó là Phật Di Lặc. Thực tế đó thì Phật Di Lặc tướng rất là điển trai, có cơ thể hình chữ V, nhưng mà vì người Trung Quốc là nắng tạo ra cái hình thù vui nhộn này để giúp cho người ta cười, cho nên là Phật Di Lặc còn được gọi là Phật cười, hay ở phương Tây ta dịch nghĩa đó là Phật hạnh phúc, Happy Buddha hoặc là Laughing Buddha. Thì quý vị cứ liên tưởng đến hình ảnh của ông Phật này, có cái bụng to tượng trưng cho rộng lượng, độ lượng, bao dung, hỷ xả, có một gương mặt cười tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc tràn đầy ở trong cuộc sống của mình. Cho nên mỗi khi ai bị nỗi buồn, niềm đau tấn công mình thì đừng có cố tình mà giữ nó, hãy phóng thích nó. Thì để phóng thích một nỗi buồn, nỗi đau ra khỏi nhận thức và lối sống của chúng ta đó, thì quý bà con cứ liên tưởng giống như một cái căn nhà, cửa chính, các cửa cái bị đóng kín, ống khói bị nghẹt, mà bên trong nó khí carbonic do khói đó nó lan tỏa khắp phòng của mình. Tồn tại trong một cái căn phòng như thế chừng nửa tiếng là chúng ta sẽ bị ngạt thở, thậm chí có thể bị chết. Cái công việc của chúng ta là gì? Phải xả ống khói để cho khí carbonic khói này đó thoát ra bên ngoài. Do đó chúng ta có thể là mở cái cửa cái, mở cái cửa sổ, mở cái ống khói, một ở trong ba, hai trong ba hoặc là cả ba, thì lúc đó khí oxy bên ngoài mới có thể vào bên trong được, và do đó chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự hít thở không khí trong lành. Nỗi khổ, niềm đau, nhất là mặc cảm về thân phận mình đó, mặc cảm về bệnh tật, mặc cảm về khiếm tật, khiếm thị, nó còn hơn là các khí carbonic, còn hơn là khói. Nó tấn công chúng ta, nó tàn phá chúng ta, nó gặm nhấm chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Nó làm cho mình đó trở nên rất bất hạnh. Do đó tập thành thói quen, mỗi khi mà mình không cảm thấy được vui thì nên nhớ là nỗi đau đang gặm nhấm mình, và hãy buông bỏ nỗi đau đi. Trong kinh Phật có một cái câu chuyện triết lý về một người đi đường bị một kẻ xấu bắn ở sau lưng một mũi tên. Người đi đường đó có thể có ba phản ứng thái độ khác nhau đối với cái tính cách nạn nhân của mình. Thứ nhất á, người đó sẽ yêu cầu luật pháp truy ra được ai là tác giả, và muốn biết cho bằng được đâu là động cơ mà người ta đã chê khăm mình, hãm hại mình. Và thứ hai là người đó không bận tâm đến cái việc truy tìm, mà chỉ lo đến các cái dịch vụ y tế, làm thế nào để nhổ mũi tên độc này ra an toàn, và làm thế nào để đến được một bệnh viện hay một cái trạm xá để có thể điều trị kịp thời cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng phải. Tình huống thứ ba là bỏ mặc, nghĩ rằng là cuộc đời của tôi khổ quá rồi, bây giờ nhân cái dịp và khổ đau này tôi chết luôn cho rồi, tôi từ chối các dịch vụ y khoa, tôi không màng đến với sự trợ giúp của người khác. Trong bài kinh đó, Đức Phật đã nhận thấy như thế này: người nào chỉ bận tâm truy tìm ai là tác giả, động cơ của người đó như thế nào, thì họ có thể chết trước khi các giải đáp này có mặt. Bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi đến cả một quá trình tố tụng, điều tra, mà không phải trong tình huống nào cũng có thể truy tìm được cái kết quả của nó. Do đó không nên bận tâm công việc đó, để cho luật pháp làm. Có rất nhiều người hưởng lương của nhà nước đi có trách nhiệm điều tra vấn đề để tạo ra cái công bằng xã hội. Còn bản thân chúng ta đừng nên bận tâm về cái này, chúng ta chỉ cần nhờ luật pháp trợ giúp thôi. Đối với tình huống thứ hai đó, thì người đó nỗ lực tìm kiếm các cái dịch vụ y tế, cho nên người đó có cơ hội được sống còn, được tiếp tục sống. Và đây là một cái thái độ ứng xử rất là tích cực. Tình huống thứ ba đó là bỏ mặc cuộc đời, cứ nghĩ rằng là số phận của mình nó là như thế, ông trời đã bắt buộc mình như thế, hoàn cảnh đã đi động mình như thế, bây giờ mình không cần phải nỗ lực gì hết, chấp nhận thôi. Thì đây là cái lối ứng xử dẫn đến nỗi khổ niềm đau nặng hơn, nhiều hơn, dài hơn và nguy hại hơn. Do đó chúng ta nên chọn giải pháp thứ hai để chúng ta được tiếp tục sống, mất cái cơ hội hạnh phúc về phương diện A. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng là cuộc đời của tôi đã khép lại tại đây, vì chúng ta vẫn còn cơ hội hạnh phúc để trải nghiệm với những điều B, C, D, E, F và những thứ còn lại trên cuộc đời này. Thì bằng cách đó, những người bị khiếm thị không có nghĩa là mất tất cả. Chúng ta chỉ mất khả năng thấy thôi, chúng ta có khả năng nghe tốt hơn những người còn lại, chúng ta có khả năng tập trung tốt hơn những người khác. Hiện nay đó, nhiều cái trung tâm khiếm thị đó đã tạo cái cơ hội nghề nghiệp cho người khiếm thị, chẳng hạn như là cái nghề so bóp, cái nghề đánh đàn tại các cái câu lạc bộ vui chơi, hoặc là cái nghề mây tre lá, hay là cái nghề gì đó mà nó cần đến sự cần cù tập trung, thì những người khiếm thị làm rất là tốt, thậm chí là tốt hơn những người còn lại nữa. Nếu chúng ta biết tìm kiếm các cái cơ hội nghề nghiệp đó thì cũng ngay trong cái kiếp sống ngắn ngủi này, với cái quỹ thời gian ngắn ngủi này, những người khiếm thị vẫn có thể gọi là vượt qua được cái số phận của mình, và mình không có bị rơi vào cái mặc cảm rằng là tôi là dây chùm gãy, tôi là người ăn bám, tôi là người vô dụng, tôi là người bị vất đi. Trên thực tế thì chúng ta vẫn còn giá trị, chứ không phải tệ như là mình đã suy nghĩ đâu. Tương tự, đối với những người bị chất độc màu da cam, hậu quả của chiến tranh mà Mỹ đã tàn phá Việt Nam, thì cũng đừng nên trách rằng là kiếp trước có lẽ là tôi ăn ở thắt đứt hay là xấu xa gì lắm, cho nên kiếp này tôi phải bị một cái hậu quả nghiêm trọng đó trừng phạt mình, và kiếp này tôi phải trả các cái nợ đó. Mình bị chất độc da cam chi phối, làm bị teo cơ, tàn tật, què quặt, bất hạnh và nhiều cái nỗi đau khác. Bây giờ mình còn đi nghĩ rằng là kiếp trước mình thế này thế nọ, đang khi mình không có đủ cái năng lực để soi sáng được kiếp trước của mình, thì lối suy nghĩ tích cực đó chỉ là một sự an ủi thôi, chứ không phải là giải pháp. Trước khi cái dịch vụ y khoa được phát triển đó, thì rất nhiều người người ta cứ nói như thế thôi, kẻ bị chất độc da cam, người ta đâu biết đó là chất độc da cam đâu, nói là bị què hoặc tàn tật là do ăn ở thắt đứt. Sau này người ta mới phát hiện ra là cái ảnh hưởng của chất độc da cam nó tàn phá, không phải ngay cái thời điểm các cái bơm đó được dội ở trên đất nước Việt Nam, mà 50 năm, thậm chí 100 năm, 200 năm, nếu chúng ta không dùng các hệ thống gọi là rà sát để phát hiện ra nó ở trên mảnh đất Việt Nam và lấy nó ra một cách an toàn, rồi dùng những cái công nghệ gọi là tẩy nó, thì nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều thế hệ Việt Nam nữa. Hiện nay đó là người Việt Nam thì bị ảnh hưởng chất độc da cam là rất là nhiều, và có lẽ khoảng 7-80 năm sau chúng ta vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng như thế. Cái đó đâu hoàn toàn liên hệ đến sự thắt đứt gì đâu, không có liên hệ gì đến nghiệp xấu của những người bị tai nạn này, mà nó là cái hậu quả của chiến tranh do Mỹ để lại đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Tương tự, những người mù ở dưới Sóc Trăng, lúc đầu y học chưa phát triển, người ta có nghĩ rằng là kiếp trước những người này là xấu xa về tri thức, gọi là giống nghề, rất là bỏng sẻn về những hiểu biết, không biết chia sẻ, sống thất nhân thất đức, cho nên kiếp này mới bị mù. Bây giờ y học phát triển, người ta biết là cái chất ở trong củ hành tây là đại kỵ với sức khỏe của con mắt. Mà ở vùng quê đó đó, cái gió nó thổi đang lúc mà làm củ hành tây mà không có các cái phương tiện an toàn để bảo dưỡng mắt, rồi khi mà bị đau mắt á, thì người ta không chịu đi khám bệnh hoặc không có tiền đi khám bệnh, các dịch vụ y tế ở địa phương quá kém, cho nên hậu quả là sau vài năm dấn thân một cái nghề củ hành tây này, nhiều người đã mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên là chúng ta không nên đổ lỗi cho cái số phận đó, là do vì chúng ta thiếu hiểu biết về y học liên hệ đến con mắt. Chúng ta đã thiếu cái sự chăm sóc cần thiết đến sức khỏe của con mắt. Chúng ta đã thiếu cái sự điều trị dứt điểm đến những cái bệnh liên hệ đến con mắt, cho nên nó dẫn đến các cái hậu quả đó. Giờ lỡ đã bị bệnh rồi, vượt qua cái mặc cảm này để chúng ta sống tốt hơn. Tương tự, đối với những người bệnh do già, bệnh do tai nạn, bệnh do tai nạn lao động vân vân, thì cũng cần phải vượt qua cái mặc cảm bệnh tật, mặc cảm tuổi già. Bởi vì đâu phải chúng ta muốn, và nó không phải là điều mà chúng ta có thể tránh được nó một cách trọn vẹn. Chúng ta cứ nỗ lực vượt qua bằng chế độ sống thích hợp, bằng uống thuốc, bằng trị liệu, bằng tập luyện, bằng sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, vân vân. Thì tất cả những điều đó đã giúp cho chúng ta khắc phục được bệnh tật một phần nào đó. Và mỗi khi bệnh tật tấn công mình, chúng ta cần phải thực tập tâm lý như thế này để vượt qua được nỗi đau trên bệnh tật. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó các nỗi đau bệnh tật đang đè nặng trên cỡ tôi không còn cơ hội để tiếp tục khống chế tôi, hành hạ tôi được nữa. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật gọi là quán vô ngã. Không có cái tôi trên nỗi đau liên hệ đến thân này. Mặc dầu đó là bệnh mình vẫn tiếp tục diễn ra, các cái phản ứng thần kinh, các phản ứng cảm xúc, các phản ứng giác quan vẫn tiếp tục nhận được các cái nỗi đau ở trên cơ thể, và nó đưa về thần kinh trung ương để nhận, đưa ra một cái nhận thức là tôi đang đau, tôi đang khổ, tôi đang bất hạnh. Nhưng nếu ai châu đầu vào nó lâu dài đó thì người đó không thể vượt qua được cái khổ. Cho nên Đức Phật mới dạy là quán vô ngã, để đang lúc đau đó chúng ta không bơm thêm cái cảm xúc đau khổ vào trong đó, chúng ta thoát ra khỏi đó. Bên cạnh đó, điều trị y khoa đúng phương pháp, tập luyện thể thao đúng phương pháp, ăn uống đúng phương pháp, ngủ nghỉ làm việc rồi thư giãn đúng phương pháp, thì chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều các loại bệnh tật, thậm chí có thể vẫy tay chào vĩnh viễn với chúng, thay vì ngồi than vãn: trời ơi, cuộc đời tôi bất hạnh quá, ôi trời ơi, tại sao tôi kém may mắn như thế này. Mỗi lần chúng ta dùng các cảm thán từ để nói về nỗi đau của mình, thì lúc đó nỗi đau có khuynh hướng giãn nở ra, lớn lên thôi, bởi vì chúng ta cường điệu về nó. Cho nên phải tập thói quen là không cảm thán hóa về nỗi đau nữa, không xích xoa nỗi đau nữa, dĩ nhiên cũng không nên phớt lờ nó, vì phớt lờ đó là liều mạng. Phải điều trị nỗi đau đúng cách thì nỗi đau đó mới kết thúc. Vấn đề hai đó là vượt qua mặc cảm về thân phận, nỗi đau khiếm thị, nỗi đau tàn tật, nỗi đau khuyết tật, nỗi đau bệnh chất độc màu da cam, nỗi đau nghèo bằng cùng, đều là những thứ ám ảnh chúng ta rất là lâu dài. Có nhiều người bỏ ra 30 năm nỗ lực vượt qua số phận nhưng mà không thành công, do kém may mắn, do không được các cái trợ giúp tích cực, do thậm chí là nỗ lực sai lầm, cho nên đó gần như là họ đã không nắm lấy được cái thành công ở trong tầm tay của mình. Từ đó cái nhận thức rằng là tôi có một số phận an bài đè nén hành hạ là có thật. Theo Phật giáo đó, cuộc đời của chúng ta do chính ta làm kịch bản, làm đạo diễn và kim là diễn viên chính cho cuộc đời của mình. Đạo Phật có đề cập đến là khái niệm tự do ý chí, Chetana. Tự do ý chí đó là cái nhận thức làm cho chúng ta tự quyết định chọn nghề nghiệp này, làm công việc nọ, quyết định điều kia, từ chối điều A, điều B, điều C, gần như là tất cả đều do chúng ta quyết hết. Dĩ nhiên là trước khi đi đến một cái quyết định nào đó, trên nền tảng có tự do ý chí, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo mà mình đang theo, bởi nền triết học mà mình đang bị chịu ảnh hưởng, bởi cái chế độ giáo dục mà mình đã được đào luyện, bởi cái kinh nghiệm của những người thân của mình, bởi cái tác động của môi trường và mọi người xung quanh, và quan trọng nhất vẫn là cái quyết định của bản thân chúng ta thôi. Do đó số phận nếu có không do ai tạo ra mà do chính mình tạo nên thôi, bởi sự quyết định và sự theo đuổi cái nội dung đã được chúng ta quyết định. Trong trường hợp của chị Hướng Dương bị cụt hai chân, chị ấy đã biết sử dụng cái giọng đọc nhẹ nhàng của mình để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho hàng ngàn, hàng vạn những người bị khiếm thị. Chàng trai cụt hai tay hai chân Nick Uchusit, người Úc, hiện đang làm nghiệp tại Hoa Kỳ, là một diễn giả nổi tiếng của đạo Tin Lành. Anh ấy đã mang lại biết bao nhiêu cái niềm vui tinh thần cho những người cùng hoàn cảnh tương tự. Năm 2013, anh Lê Phước Vũ, một người Phật tử và là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tôn Hoa Sen, bảo trợ chuyến về của anh ấy tốn đến vài chục tỷ, với mục đích là giúp cho những người kém may mắn vì nghĩ rằng là mình có một số phận đã an bài ở trong nước Việt Nam có được cơ hội xem trực tiếp ở trên truyền hình kênh VTV6, kênh HTV, để từ đó nỗ lực vượt qua số phận của bản thân mình. Từ lúc mới lọt lòng như là một quái nhân, cha mẹ của Đích là bị bệnh trầm cảm suốt mấy tháng trời. Như tình cờ mẹ của Đích đọc được một bài báo nói về cái tấm gương của người cha mẹ đã giúp cho con mình vượt qua được cái số phận, mà cặp vợ chồng này đã vượt qua được cái mặc cảm số phận. Ông bà đã huấn luyện Nít một người có tinh thần tự lập từ nhỏ. Để cho Nít có được tinh thần tự lập đó, thì ba mẹ của Nít đã không cho Nít học ở cái trường đặc biệt dành cho những người khuyết tật, mà cho Nít học ở những cái trường có những người lành lẹn hai tay hai chân hai mắt. Lúc đầu đó, Nít bị chúng bạn đồng lớp học, khác lớp học, là phân biệt đối xử, nó biếm nhẹ, chọc ghẹo, Nít đã muốn tự tử, bỏ học, trốn học. Nhưng về được nâng đỡ tinh thần của người cha, người mẹ, Nít đã tiếp tục đi học. Và dần dần vượt qua được mặc cảm số phận éo le của mình. Và ở tuổi đôi mươi, Nít đã có được hai bằng cử nhân. Mặc dầu không có hai tay, mà Nít có thể đánh máy vi tính một phút được 56 ký tự. Nít có thể bơi lội, chơi golf, thậm chí là làm cầu thủ đá banh. Tức là đó là một cái tấm gương mà chúng ta có thể thấy bằng con mắt thật của mình, tiếp xúc bằng đôi chân, đôi tay của mình với con người thật, về thật đó. Để đây rất rõ, khi mình bị khuyết tật một cái gì đó, không có nghĩa là số phận đã khép lại với mình một cách vĩnh viễn rồi. Những người nào nghĩ rằng là khi mà mình bị một cái gì đó khổ đau là số phận mình bi đát, thì người đó sẽ khó có thể tận dụng được cái bất hạnh của mình để biến nó trở thành một cái cơ hội để làm cho mình trở nên đặc biệt hơn. Tục ngữ Việt Nam có câu rất hay: có tật có tài. Khi mình bị cái tật huyền gì đó thì hãy nỗ lực tập trung để phát triển cái tài năng. Còn người có đầy đủ các cái phương tiện giác quan, chưa chắc họ đã làm việc đến đây đến chốn đâu. Thì những người bị khuyết tật đó, người ta phải nghĩ rằng là tôi chỉ còn một con đường duy nhất là nỗ lực vượt qua số phận của tôi. Muốn như thế thì tôi phải phấn đấu gấp đôi cho đến gấp nhiều lần so với các mảnh đề bất hạnh còn lại, thì tôi mới có thể thành công. Và từ đó những người nỗ lực như vậy đã mở ra cho mình một chương sách mới, một quyển sách mới, một cửa sổ mới, một con đường mới rất là sáng lạng. Chứ không phải bi đát như mình nghĩ đâu. Thực tế cái khổ đau nó không nhiều như chúng ta đã suy tưởng. Khổ đau ai cũng có, các vị tu sĩ thuộc các tôn giáo cũng có các cái khổ tâm riêng của họ. Các ông vua, hoàng hậu, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng cũng có những cái nỗi khổ niềm đau riêng của họ. Các đại gia, triệu phú, tỷ phú, nứt vách đổ tường, sống ở trên đống vàng, kim cương cũng phải trải qua các cái bất hạnh. Nếu con người mà không đó là sống với bất hạnh này thì phải chịu đựng các bất hạnh khác thôi. Phải thấy như thế để chúng ta không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đến với cái thân phận mình, đến với cuộc đời của mình. Do đó nếu mình không tự tìm ra được giải pháp để giúp cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn, như Nick Vujicic, như Jessica Cox, một phi công nữ cụt hai tay mà lái máy bay tốc độ cao và trên 1000 mét, và chị ấy cũng là một võ sĩ tam đẳng quyền đai và cũng là một người chạy xe đua tốc độ cao. Không có hai tay mà chạy xe đua được, lái máy bay được. Đó là những tấm gương người thật việc thật đang còn sống, mới có 20 mấy tuổi đầu thôi. Trong Phật giáo có câu: bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khí, di thói khuất. Nếu trên đời này có nhiều bậc trượng phu, anh hùng thành công, thì tôi đây cũng như thế, không nên khinh mình mà đánh mất cơ hội. Cái niềm tự tin về tiềm năng vốn có ở mỗi bản thân con người đó giúp cho chúng ta lạc quan và yêu đời hơn. Cái kho tàng tiềm năng đó là giống nhau. Đức Phật mới đưa ra một cái ảnh dụ búp sen và hoa sen. Búp sen ở dưới bùn, búp sen ở dưới nước, búp sen ngồi trên mặt nước. Sen nở được vài cánh, nở được phân nửa cánh và nở trọn vẹn. Cái giống nhau của búp sen và hoa sen đó ở chỗ đó là cả hai cùng có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Và bằng ảnh dụ này đó, triết lý Phật giáo cho chúng ta một nhận thức là khi mình đang bị thất bại hay là mình trở thành một con người bình thường, đừng vì thế mà chúng ta nghĩ rằng mình không có được cái năng lực khác thường. Cái tiềm năng ở mỗi con người là giống nhau. Nó giống như trên mặt đất này nó có rất nhiều các vật ngõ. Do vì chúng ta thiếu các cái phương tiện khoa học hiện đại, cơ giới hiện đại, chúng ta chưa khai thác được các vận mỏ đó để làm cho nước Việt Nam mình giàu như là các quốc gia tiên tiến thôi. Thì những người bất hạnh nghĩ rằng là số phận đã khép lại với mình cũng chỉ là thiếu cái chìa khóa, thiếu cái phương pháp, thiếu kiến thức để mở cửa tiềm năng của mình mà thôi. Cho nên nếu tự chúng ta không thể tìm ra được cái chìa khóa đó, chúng ta có thể nhờ tư vấn bởi những người có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực để giúp cho chúng ta khắc phục được cái yếu kém này. Cái miệng chúng ta chính là con đường. Dùng lời nói từ ái, lịch sự, lễ phép, cầu học thì giờ có thể là có 5 người giấu nghề đi, cũng có người thứ 6 nhiệt tình để giúp cho chúng ta. Thậm chí là bây giờ mình đi cầu học ở 100 người, 99 người là ta từ chối mình, người ta giấu nghề với mình, thì khi nỗ lực chúng ta sẽ có người thứ 100 giúp đỡ mình. Trong Kinh Thánh của Thầy Chúa Giáo ta nói đó là ơn Chúa. Chúa tạo ra sự thương khó để giúp cho chúng ta có được cái nghị lực để vươn lên, nghị lực chịu đựng, nghị lực để thành công. Đó là một cái lối nhận thức. Thay vì mình chìm ở trong cái mặc cảm, vì cái nhận thức tích cực này nó làm cho chúng ta không có cảm thấy là số phận đã làm cho mình khổ đau như thế này. Còn trong đạo Phật á, thì dạy chúng ta là gì? Hãy nhìn thấy được cái tiềm năng ở mỗi người là giống nhau. Bây giờ vấn đề là chúng ta phải tìm ra được chiếc chìa khóa mà. Khi nỗi khổ niềm đau nó tấn công mình nhiều quá đó, thì chiếc chìa khóa đó mình quên đi, mình không biết nó nằm ở đâu. Là lúc chiếc chìa khóa nó nằm ở trong túi áo của mình, mà mình đi tìm ở đầu giường, có người đi tìm ở xó nhà, có người đi tìm ở nhà bếp. Nhưng mà khi bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại, nó nằm ở trong túi mình thôi. Như vậy nó có khác là ai cũng có đủ các năng lực để vượt qua số phận, ai cũng có đủ cái sức lực để làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Và do đó đừng đánh mất cơ hội để trở thành những người hạnh phúc và thành công. Thất bại 10 lần không có nghĩa là cuộc đời chúng ta không làm nên trò trống gì. Cứ nỗ lực, lần thứ nhất chưa xong để lần thứ 10, lần thứ 10 chưa xong lần thứ 20. Ai mà kiên trì nhẫn nại thì trước sau gì cũng thành công thôi. Cái thành công nào cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Những người thành công trong làm ăn kinh tế, họ phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để làm nên cuộc đời. Có thể là họ không có bận tâm đến việc chia sẻ những cái thất bại của họ trước khi họ đến thành công, làm chúng ta ngộ nhận rằng là họ sinh ra có phước từ nhỏ, sinh ra trong một cái gia đình giống như là chuột sa ổ điếc vậy đó, chứ hưởng phước thôi. Thực tế thì nó không phải như vậy. Kính thưa quý bà con và cô bác, mặc cảm, dù là mặc cảm gia đình, mặc cảm thân phận, mặc cảm bệnh tật, mặc cảm nhan sắc, mặc cảm phước báo, đều là những cái tâm lý tiêu cực làm cho chúng ta không thể phát huy được những điều tích cực, cũng không thể trải nghiệm được cái niềm an vui hạnh phúc ở trong một kiếp người. Do đó khi sống với nhau, có được kiến thức hay, hiểu biết giỏi, chúng ta nên nghĩ rằng là không ai chết mà có thể mang theo được hết tất cả mọi thứ. Do đó hãy truyền trao các kinh nghiệm hay cho nhau, hãy khích lệ những giá trị tốt đẹp cho nhau để tất cả cùng sống được hạnh phúc. Và đừng đến mất cơ hội giúp đỡ bằng vật chất, bằng các hành động cụ thể, bằng các cái sự dấn thân cụ thể, thay vì chỉ giúp nhau bằng lời nói, nụ cười, niềm vui. Người có khả năng thì giúp người khác bằng khả năng, người không có điều kiện tài chính thì có thể giúp bằng tấm lòng, giúp bằng lời khuyên, giúp bằng hỗ trợ tinh thần. Bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể tạo nó thành một cái giá trị để giúp đỡ cho người khác, và nhờ đó ta giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Chân thành là kính chúc tất cả quý bà con cô bác sức khỏe dồi dào.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ